Quyển nhị. Những vấn đề quan trọng của nhân sinh. Đạo đại nhân tự tiểu chi, đạo công nhân tự tư chi, đạo quán nhân tự hiệp chi. Theo Lục Cửu Nguyên. Trước kia ta đã thấy, ngày mà ta tách phân làm một bản ngã riêng biệt với vạn vật, ngày đó ta khởi lần lo sợ. Chừng đó mới có biết tư lự. Đó là ngày mà Thánh Kinh gọi rằng ta bị đài ra khỏi vườn cực lạc, là nơi ta sống với vạn vật một cách tương ứng rất mật thiết. Nơi vườn cực lạc đó, con người sống với thú dữ mà vẫn không biết sợ, bởi phải bị gạt ăn nhầm trái cấm của cây thiện ác mới biết xấu, tốt, nhục, dinh, trái, phải. Cho nên mới phải bị đài vào cõi thế giới tương quan để chịu các điều khổ tâm vất vả. Chú thích: đọc thêm quyển Toàn Chân Pháp Luận chương Bản Ngã Siêu Hình cùng một tác giả. Hết chú thích. Chính ngày đó là ngày mà những vấn đề triết lý bắt đầu nảy sanh. Trong đời con người vậy, như vấn đề công bình, tự do, trường sinh của linh hồn, sanh tử, tạo hóa. Những vấn đề đó, từ cổ chí kim biết bao nhiêu nhà triết học siêu hình tôn giáo tìm tâm giải quyết, nhưng vẫn tư lự phân vân, chưa nhất định. Ta sở dĩ không giải quyết đặng, vì bởi ta chỉ căn cứ vào quan niệm lầm lạc rằng cái bản ngã là cái chân lý tuyệt đối. Ta chỉ lấy sự trừu tượng mơ màng, chứ không lấy cái lẽ thực hiện làm căn bản. Lấy bản ngã làm cái cốt cho những vấn đề đó, mà bản ngã là ảo vọng, thì những vấn đề đó làm sao giải quyết cho đặng? Nếu ta ra một bài toán đố mà cái đề không đúng với sự thật, thì dầu ta có lấy hết lý luận mà giải, cũng không sao cho đặng. Tóm lại, cái ta đây, khi phân tách ra là một nhân vật riêng, không liên lạc gì đến toàn thể nữa, thì như ta tự nhốt chặt vào một cái vỏ cứng, không còn ăn chịu với vũ trụ. Một mình hiu quạnh trong khoảng thời gian và không gian vô hạn, bây giờ ta lấy làm hãi hùng lắm. Như người kia lúc ngồi chơi với bóng mình thì vô tâm vui vẻ. Bỗng giật mình tự hỏi, bóng này là ai? Chừng đó mới có sanh ra cái lòng nghi sợ, chẳng biết bóng đó có thể hại mình đặng chăng? Ta cũng vậy, ngày mà ta cho vạn vật chung quanh là khác nhau, thì vạn vật sẽ trở nên một thế giới đầy dẫy sự bí mật, làm cho ta phải khủng khiếp. Những vấn đề triết lý quan trọng của nhân sinh nảy sanh trong tâm trí con người, từ đây cốt để an ủi ta trong cái mê lầm của ngã chấp. Chú thích: tỉ như có kẻ hỏi ta, lông rắn, sừng ngựa, có thể nào chấp thành bút chăng? Ta không xét lại cái câu hỏi có thật đúng với sự thật chăng, lại chỉ lo tìm phương thế trả lời, thì dầu lý luận có hoạt bát đi mấy cũng không sao giải quyết cho đúng với sự thật đặng. Bản ngã tự nó là không có thật, như rắn đâu có lông, ngựa đâu có sừng. Vậy mà làm sao cắt nghĩa và giải quyết vấn đề đó? Căn cứ vào bản ngã để trả lời là lầm. Trước khi trả lời, ta phải xét lại cái đầu đề, coi có trúng với lẽ thật chăng, chớ vội trả lời, dụng tâm vào một điều quyền ảo. Như ta sẽ thấy sau đây, những vấn đề quan trọng của nhân sinh, sở dĩ không thể giải quyết đặng là do nơi cớ đó. Hết chú thích. A. Nhập thế và xuất thế. Đã biết thế giới ngoại vật có thể hại cho ta, nhưng nếu ta còn giữ xích tử chi tâm thì không hề biết lo sợ bao giờ. Vì tâm ta cùng vạn vật là một, chỉ đến lúc ta thấy mình là riêng với vạn vật, ta mới tìm thế và tu giữ lấy thân và binh vực lấy ta mà thôi. Đứng trước một vật lạ mà ta nghĩ có thể hại ta, thường ta có hai cách đối phó để giữ thân. Một là thâu cái đó làm của ta, hay là giết tan đi. Hai là trốn hoặc lánh nó. Những cử chỉ đó đều do cái sợ mà ra. Bởi vậy, con người xưa nay, kẻ thì lo thâu trữ của đời, người thì từ bỏ lánh thân, không quan tâm gì đến thế sự. Thường ta gọi là nhập thế và xuất thế. Hai quan điểm đó chỉ do nơi cái lầm, rằng thế gian ngoại vật cùng ta là khác nhau. Làm sao mà thâu đoạt hay từ bỏ một vật mà ta là nó là ta? Cái ý thâu trữ hay từ bỏ, cớ ra chỉ đó là lúc ta thấy ta khác biệt cùng vạn vật, Chứ khi ta rõ nó cùng ta là một rồi, thì những tâm lý đó không còn nghĩa lý gì là thật nữa. Bên Á Đông thì con người thường dùng cái thuyết xuất thế, bên Âu Tây thì dùng cái thuyết nhập thế. Thường tình, ta cho kẻ xuất thế là cao thượng đạo đức hơn người nhập thế, đó là một sự mê lầm. Thế gian là đâu, ta là đâu, mà hồng nhập xuất. Nếu ta so sánh một ông đạo sĩ của ta, ly gia cát ái, xa lánh cõi đời, đứng ngoài thế tục, xóa bỏ những sự vui sướng, xác thịt, để sống trầm tư mặc tưởng nơi hang sâu rừng thẳm. Với một ông đại phú gia quê kỳ, suốt đời chỉ xung đột vất vả luôn luôn với người, không được một phút yên tĩnh, thì ta sẽ cho đó là hai cái tâm lý rất tương phản nhau dường nào. Kỳ thực, hai nhân vật đó chẳng có khác nhau chút nào về mặt tâm lý cả. Ý thâu trữ và ý từ bỏ thế gian chẳng qua hai cái chứng của một tâm bệnh, tưởng lầm rằng mình là khác với vạn vật. Vậy mà xưa nay, con người thường thường có ý trọng người xuất thế và khinh khi người nhập thế. Có già đâu, những bậc đó đều lầm lạc mê muội như nhau. Những vấn đề vật chất và tinh thần, cổ kim con người cãi cọ tranh đấu mãi trong trường ngôn luận mà không một ai giải quyết đặng. Chỉ phân vân lưỡng lự, kẻ cho đời là giả, bỏ mà đi. Người cho nó là thật, tìm mà thâu trữ. Dẫn tại cái đề cho ra không đúng với sự thật như ta đã thấy trước đó. Lấy bản ngã làm cái lý thật, tuyệt đích, rồi vịn vào đó để giải quyết những vấn đề của nhân sinh. Đó là cái lầm của phần nhiều học giả xưa nay. Tuy nhiên, có kẻ sẽ cho rằng, tuy đã biết người đã giải thoát đặng tư tâm rồi, thì không còn thấy mình là khác biệt với vũ trụ vạn vật, nên những vấn đề nhập thế xuất thế không còn nghĩa lý gì với họ nữa cả. Song đó là để cho những bậc siêu nhân, chớ đối với những bậc tầm thường, thời những hoàn cảnh ràng buộc của đời người đây, không phải là một sự trở ngại cho sự giải thoát hay sao? Phải có ở trong những cảnh huống khó khăn của sự đời mới rõ cái khó đó. Thật vậy, nếu lấy theo con mắt thường tình mà xem, thời câu hỏi này cũng có lắm ý nghĩa. Nhưng nếu xét kỹ lại, thời đó là một việc mê lầm rất nặng của phần đông học giả, thường xem cõi đời và cảnh ngộ là một sự trở ngại rất lớn lao cho sự hoàn toàn giải thoát. Theo chánh lý, thời chẳng phải hoàn cảnh của thế sự trở ngại cho sự giải thoát, mà kỳ thực là tại nơi tâm ta mắc cùng không mắc lấy mà thôi. Tâm ta thì thường trụ, vô biên vô lượng, chỉ vì ta chấp lầm cái thân vô thường, cái hoàn cảnh tạm thời và giả dối làm sự thật, nên phải liệt mình làm nô lệ lấy hoàn cảnh. Ta có thể ví cái chơn tâm thường trụ đó như nước, dầu phải ở trong ve tròn hay ve vuông, thời cũng tùy theo hình thức của ve mà có hình tròn hoặc hình vuông. Tuy nhiên, nước đựng trong mấy ve đó vẫn là nước không hình trạng, không thay đổi. Dầu có đem đổ vào thiên hình vạn trạng kiểu ve, nó cũng tùy theo hoàn cảnh mà lấy đủ thiên hình vạn trạng hình thức. Nhưng trước sau, chỉ giữ một cái tính bình đẳng như như, không mắc cứng vào một hình thức nào cả. Có tích rằng, xưa kia bên Ấn Độ có một ông thầy tu cho cuộc đời là giả, nên lập nguyện từ bỏ cả công danh sự nghiệp, chỉ giữ lại cho mình có hai cái chăn mà thôi. Ngày kia ông đi tìm một ông vua có tiếng là Cao Đệ trong đường đạo học. Buổi nọ trong lúc hai ông đang cùng nhau cãi luận về một vấn đề triết lý, dưới cội cây to, cách xa đền vua chừng 200-300 thước. Bỗng chốc cái đền nguy nga tráng lệ kia phát cháy một cách rất dữ dội. Vị vua rất bình tĩnh, dường như không có sự gì xảy đến cả, cứ thản nhiên bình luận đạo lý. Còn ông thầy tu thì tâm trí rối loạn, cặp mắt dòm chừng nơi chỗ quả tai hoài. Vì sao? Vì hồi sớm ông có phơi cái chăn của ông gần đó. Tóm lại, chẳng phải sống trong cuộc đời danh lợi mà tâm ta phải bị mắc, cũng không phải nhờ xa lánh thế sự mà tâm ta hết bị mắc vào hoàn cảnh. Mắc cùng không mắc là tại nơi ta, biết giữ cái tâm thường trụ, không cho bị vướng lấy hoàn cảnh nào cả. Đó là cái màu nhiệm của sự giải thoát. B. Cá nhân và toàn thể. Muốn hòa với thiên lý, ta phải làm sao cho hành vi của ta bao giờ cũng vừa là một lẽ hạn định, vừa là một lẽ vô hạn, vừa là một phần tử mà cũng vừa là một toàn thể. Tuy rằng sống trong một vị trí cá nhân, nhưng cái tâm không bao giờ lìa với vũ trụ vạn vật. Đó là cái lý nhất quán rất mầu nhiệm của luật mâu thuẫn chi phối các sự vật. Chấp vào cái quan niệm phần tử mà thôi là một điều hư hỏng, vì toàn thể thường bao hàm phần tử, mà phần tử thường không có toàn thể ở trong, nghĩa là chưa đạn toàn túc vậy. Cốt yếu của sự hoàn toàn giải thoát là ta phải làm sao nhất quán được cái điều mâu thuẫn, cá nhân toàn thể đó, nơi ta một cách đầy đủ điều hòa. Bây giờ ta hãy cùng bàn qua cái quan niệm vô ngã và hữu ngã, để cho dễ rõ cái hại quá thiên lệch về một phương diện của tương quan. Thật vậy, kẻ đã giải thoát rồi thì hành vi bao giờ cũng vừa là một phần tử, vừa là của một toàn thể, điều hòa nhau một cách rất sung mãn. Kìa, thử lắng nghe một khúc hợp tấu nhạc. Trong đó có đủ nhạc khí. Nào là đờn nguyệt, đờn tranh, tiêu hòa lẫn với nhau mà khải một bản tiêu thiều. Vũ trụ chẳng qua là một khúc hợp tấu vô tận, trong đó mỗi người mỗi vật là mỗi cây đờn. Tuy mỗi cây khác nhau, mỗi người có mỗi điệu độc tấu riêng, song hòa với nhau một bản, dẫu khi phù khi trầm có khác nhau trong âm vận, nhưng nhịp phách cũng ăn rập với nhau luôn luôn. Nếu nghe riêng từng cây đờn thì thấy mỗi người một điệu, mà nghe chung thì thải là một nhịp một nhàng, rất thâm trầm êm ái. Tỷ như trong đó có một người tài tử nào dụng tư ý, độc tấu một bản khác theo điệu riêng thích của mình, thì bài đó đối với khúc hợp tấu kia vẫn là một bài vô thần lạc vận, dở dang hư hỏng. Nhưng nếu lấy riêng nó ra mà nghe, thì khúc nhạc của người đó có thể là một khúc tuyệt âm. Điệu đờn anh tài tử độc tấu đó đối với bài hợp tấu nhạc chỉ làm cho hư hỏng cái toàn khí của bài đó, nên xem ra vô thần, vô khí, khô khan, lạnh lẽo. Ai hiếu kỳ, hãy xem cách khiêu vũ của người châu Phi trong khoảng đêm trăng thanh sáng. Cả một nhóm người lao chao theo một cái nhịp tự nhiên. Đứng xa xem vào, như bóng trăng phản ứng trên mặt nước sao sóng giận. Cách khiêu vũ đó rất tự nhiên, như cách linh hoạt của bóng trăng lấp lánh, của lượng sóng nhấp nhô, của tiếng gió tỉ tê, của lá cây xào xạc vậy. Đứng xa mà xem, nghĩa là lấy chung mà ngắm thì thật là đẹp vô cùng. Cái sống là chỗ đó. Ấy nên, theo quan điểm hữu ngã, nếu có xem vạn vật lại lấy theo một phương diện của phần tử, nên rất câu nệ và bẩn chật lắm. Theo quan niệm vô ngã, trái lại, ta lấy cái toàn thể làm trung điểm cho sở kiến. Đó là cái tinh thần lão giáo mà Quy Cơ kết luận trong bộ Đạo Đức Kinh bằng một câu rất giản dị mà hàm súc lắm. Nhìn xem muôn vật, hãy đứng chỗ cho thật cao, cho thật xa, đặng bao trùm lấy muôn vật, coi thải thải như hòa cùng làm một. Đừng cho còn thấy chỗ vụn vặt, chỗ cá nhân riêng biệt. Thì ra không còn chi là tư tâm tư lợi tư đức nữa. Hãy sống thuận biến theo đại toàn thể. Theo quan niệm này thì ta không lấy vũ trụ làm lớn, trí huệ thường bao quát kiền khôn, chớ không câu chấp tỉ mỉ theo chỗ hạn định của tư tâm. Tuy ở trong cõi đời hạn lượng mà chí hướng bao trùm và quán thông vạn vật. Cho nên, người theo chủ nghĩa này suốt đời chỉ lấy vũ trụ làm căn bản, chứ không câu nệ chỗ vụn vặt của nhân sinh. Vậy mới không xem ngọn cỏ, cành cây hay côn trùng, con bọ làm thường, mà cũng không lấy kiền khôn làm lớn. Bởi không gọi chi là phải, quấy, lợi, hại, trọng, khinh, nên không khen mà cũng không chê ai, không tôn mà cũng không miệt ai. Mỗi sự, mỗi vật, đứng vào vị trí nào cũng đều có một nghĩa tối cao tối trọng đối với toàn thể cả. Chú thích: trong một cái máy đồng hồ, nếu lấy theo phần tử quan niệm thì con ốc vẫn là nhỏ và không đẹp, hoặc không được công dụng bằng cây kim hay mặt kiếng. Song nếu đứng theo toàn thể là vô ngã mà xem, thì dầu cho một con ốc nhỏ hay sợi dây thiều cũng đều có trách vị tối cao tối thượng đối với sự sống chung của toàn bộ máy. Đọc thêm bài Thu Thủy nơi chương phụ lục quyển Toàn Chân Pháp Luận cùng một tác giả. Hết chú thích. Đó mới gọi rằng kẻ hoàn toàn, hành vi bao giờ cũng toàn mãn, vì hành vi đó được kim vừa một phần hạn định, vừa một lẽ vô cùng. C. Công bình. Chấp ngã làm cho ta không xem thấy đẳng cái lý thật của sự vật, nên những sự hiểu biết và phán đoán của ta vẫn thiên về lẽ tương quan mà thôi. Giác ngộ, tức là hiểu biết cái lý thật của mọi sự vật. Phật giáo có câu: kiến vũ trụ chi chơn lý vị chi ngộ, muội vũ trụ chi chơn lý vị chi mê. Ngộ, tức là đứng theo quan niệm vô ngã mà xem, thì vạn vật, dầu cho nhỏ đến mực nào, cũng có cái lý huyền vi sâu xa của nó. Cho nên, không chi gọi là quý, tiện, trọng, khinh. Mê, tức là đứng theo quan niệm tư ngã mà xem, nên vạn vật mới có vật gọi là sang hèn khinh trọng. Đó là cái mầm tranh đấu đau đớn của nhân sinh. Vì vậy, lão tử mới nói: bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Chớ trọng người hiền, đó là làm cho thiên hạ không tranh. Cho nên, những điều hiểu biết của kẻ giữ quan niệm tư ngã thì lầm lạc sai xuyển lắm. Xưa nay, thậm chí, kẻ học Phật giáo mà cũng chưa thoát khỏi đặng cái lầm đó. Vì sao? Vì phần nhiều họ còn chấp trong cái bản ngã, mà sự học phải sai lầm, lại không biết đâu mà thoát ly cho đặng. Họ thường vịnh lấy cái thuyết luân hồi quả báo làm cái trung điểm cho học phái mình. Tuy nói rằng tôn chỉ là từ bi bác ái, song chẳng qua, đó là cách để thoát kiếp luân hồi, nắm lại cái bánh xe nhân quả. Phật giáo cho rằng mỗi cái hiện tượng sanh sanh tử tử, đây là gốc, bởi cái dây nhân duyên tiếp tục mãi mãi, như cơn sóng lớn trên mặt biển chân như. Chứ không bao giờ gọi đó là luật công bình của trời. Luân hồi quả báo chẳng qua là một cái luật phản ứng cũng như luật nhân quả của thế giới vật chất hữu hình của ta đây. Vậy mà biết bao kẻ lấy cái thuyết đó làm tôn chỉ tuyệt đích cho hành vi của mình, chỉ bò bò nô lệ trong mỗi việc làm, sợ có một việc quả báo mà thôi. Vì quả báo mới chịu làm phúc thiện, vì quả báo mới chịu lánh việc tàn khốc ích kỷ. Tóm lại, quả báo là cái chủ động của hành vi suốt đời họ. Họ lại cho đó là cái luật công bình của trời để giải quyết cái vấn đề bất bình đẳng của nhân loại. Quan niệm công bình thật là một quan niệm rất sai xuyển. Ta thử hỏi sự công bình có thật cùng không? Trên thế gian này, hẳn là không có rồi. Muốn cắt nghĩa lẽ bất bình đẳng của xã hội và nhân loại, tôn giáo vịnh lấy cái thuyết tiền nhân quả báo mà luận giải. Đời ta đây vui sướng hay khổ cực chỉ là cái hậu quả của một cái tiền nhân kia. Song nếu ta lại hỏi cái nhân của cái nhân đó, và hỏi như vậy mãi, đến một lúc mới sanh cái ta đầu hết thì ai tạo ra? Vì cái lẽ cái ta hiện thời đây là cái vọng niệm của cái ta trước, thì khi tiên khởi phải có ai tự ý tự tâm tạo cái ta đó, mới ngày nay có ta đây mà vọng niệm. Theosophy Murder, có kẻ gọi là thông thiên học, cắt nghĩa rằng ta trước khi thành người phải trải qua một kiếp thú. Muốn đầu thai lên làm người, con thú phải cần cậy lấy sức hết mình, hết sức trụ thần trí, đặng cho điểm linh quan trí huệ trực tiếp với điểm đó mà nhập vào. Tức thì lúc đó con thú đặng thành người. Khoa thông thiên học lại giảng thêm rằng, có nhiều cách quá thân, hoặc một con thú bị đánh đập đau đớn trong lúc bị phẫn quốc sợ hãi thái quá mà hạ trí, tiếp điển được với điểm linh quan trí huệ, nên tức khắc được quá thân làm người, sau khi nó bị thương mà chết. Cách quá thân đó là cách quá thân xấu. Hoặc có như chó, mèo, những thú nhà, nhờ gần gũi với người mà trí hiểu biết khôn lanh nó tấn quá rất mau lẹ, thần trí nó tiếp điển được với linh quan trí huệ mà quá thân. Cách quá thân đó gọi là cách quá thân tốt. Những cách quá thân đó có ảnh hưởng rất trọng hệ cho suốt đời con người. Kẻ bị cách quá thân xấu, vì bị ảnh hưởng lúc mình quá thân đó, nên có tánh hèn nhát, xảo quyệt, độc dữ mà suốt đời phải chịu nặng nề quả báo. Trái lại, kẻ nhờ cách quá thân tốt thì được lắm sự may mắn trong cảnh đời. Như chồn, cáo, đầu thai thì có những tính gian xảo trộm cắp, còn như chó, cọp, sư tử đầu thai thì lại được những đức tánh trung can nghĩa khí. Đó vậy, đâu là công bình? Vấn đề này chẳng những lý thuyết quả báo luân hồi không cắt nghĩa đặng, cái lý thuyết quá thần của Thông Thiên Học cũng bó tay. Chỉ có trả lời cho có, rồi rốt lại, gọi quả báo là luật công bình của trời. Công bình có thật hay chăng? Vấn đề này làm sao giải quyết? Trước khi có tôi là người ta, thì tôi là cây cỏ thú vật. Nhưng tôi không đặng tự do muốn hoặc hành động. Thì ra sự may rủi của kiếp đời tôi sau này thật là oan ức và tàn chế lắm. Có kẻ nói phải thuận lòng trời. Tự trời muốn sao hay vậy, đừng cưỡng lý không nên. Đó chỉ là sợ, như con sợ cha, như tớ sợ chủ mà không dám nói thôi. Chứ tự tâm ai lại không có chỗ bất bình phẫn quốc. Chú thích. Đó là những điều khuyên lơn an ủi của tôn giáo, chứ không bao giờ làm dứt cái khổ trong lòng con người. Hết chú thích. Xưa nay tôn giáo thường dụng tâm mà cắt nghĩa, nhưng cũng không giải quyết đặng. Chỉ có để làm kế khuyên lơn an ủi lấy lòng mà thôi. An ủi lấy mình chẳng phải là giải quyết. Vấn đề công bình sở dĩ không giải quyết đặng chỉ vì ta chấp lấy bản ngã. Nghĩa là lấy nó làm cái căn bản, thật có vậy. Còn một nhà, nếu anh em không yêu thương nhau, lại phân chia cạnh tranh, thì sẽ thấy có sôi nổi cái vấn đề công bình cha mẹ đối với con. Nếu được hòa thuận yêu thương nhau, coi nhau là một, không phân nhĩ ngã, thì anh mình hoặc em mình có đặng may mắn quyền lộc hơn mình cũng không gì đó mà cành nanh thắc mắc. Chỉ vì tại ta sống trong cái bản ngã, xem ta là riêng với vạn vật nhân loại, mà vấn đề công bình mới có nảy sinh ra. Theo quan niệm vô ngã thì vấn đề đó không có thật, vạn vật cùng ta là một. Kẻ sống theo quan niệm đó không cần phân nhĩ ngã nữa, nên không cần so đo hơn thiệt với nhau. Vấn đề công bình đối với họ bấy giờ không còn nghĩa lý gì là thiết thực nữa. Thải đều có một trách vị quan trọng đối với toàn thể, nên sanh ra đứng vào vị trí nào thì cứ tùy theo vị trí đó làm cho rồi trách nhiệm mình, theo bổn phận của phần tử cho tận thiện. Không phân giai cấp sang hèn trọng khinh, vì sang hèn trọng khinh là không có thật đối với toàn thể. Trong một khúc hợp tấu nhạc, nếu mỗi thứ đờn cứ than trách lấy chỗ nhỏ nhen hèn thấp của mình mà lo sủng bái cái mà mình lầm cho là cao sang quý trọng hơn mình kia, thì khúc nhạc đó sẽ hư hỏng. Đâu là trọng hơn, đâu là hèn hơn, như cung thương giác trủy. Chẳng tiếng nào là trọng là khinh, vẫn tương tiếp nhau, làm thành một khúc nhạc tiêu tao thánh thoát. Bởi lấy riêng ta từng tiếng, mới có tiếng cao, tiếng thấp, tiếng nhỏ, tiếng to. Chứ nếu lấy toàn thể mà nghe, thì trước sau là một, tiếng nào cũng cần ít trọng hệ cho sự sống chung của bài nhạc. Thế thì, nếu những tiếng đó cứ lẫn trách, cành nanh hơn thiệt, diện lẽ công bình mà so đo với nhau mãi, quên lẫn cái trách vị mình đối với toàn thể, thì đó thật là một điều vô lý và bất thông. Sự không so đo đó chẳng phải tại tánh ta khiêm nhượng rụt rè và an phận, mà bởi ta là vạn vật, ta là người, người là ta. Chú thích. Đọc thêm cuốn Thể Tướng Luận chương Toàn Thiện, cuốn Toàn Chân Pháp Luận chương 4 cùng một tác giả. Khi ta đã tán bản ngã ta rồi, nghĩa là không còn lấy mình làm riêng với vũ trụ vạn vật nữa, mà là một cùng vạn vật rồi. Thời không cần lo lên cõi trên, sợ xuống cõi dưới chi chi nữa. Tha hồ ở vào đâu cũng yên, vì đâu đâu cũng là một với ta. Chỉ có kẻ xem mình là riêng với vũ trụ mới lo lắng về địa vị, giai cấp, cõi thượng, cõi hạ, mong mỏi đem mình sau này về một cõi nào riêng biệt như Cực Lạc Quốc, Thiên Đàng, Bồng Lai, Thượng Giới, tùy theo tôn giáo, tức là đem mình vào cõi hạn định nào đó trong càn khôn. Coi thêm chương Bản ngã siêu hình trong quyển Toàn Chân Pháp Luận cùng một tác giả. Hết chú thích. Nói rằng vấn đề công bình không thể lấy luân hồi quả báo mà giải quyết, còn Đạo Phật lại lấy cái thuyết đó làm trung điểm cho triết lý của mình. Thì ra, Phật giáo không thấu chân lý sao? Không, sự lầm đó chỉ tại học giả còn chấp ngã, mà thành ra sự học hỏi của mình phải thiên lệch và lầm lạc đó. Chú thích. Ngã đây chẳng phải nói về cái ta tình dục xác thịt, đó là nói về cái tâm lý cho ta là có và riêng biệt với vạn vật. Hết chú thích. Kỳ thật, Phật giáo sở dĩ nói đến cái thuyết quả báo luân hồi là cốt để giải cái lý của vũ trụ hiện tướng mà thôi, chứ không bao giờ gọi thuyết đó là luật công bình. Chỉ vì phần đông thường dụng tư tâm mà hiểu đạo, nên mới lấy quả báo làm chủ động cho hành vi. Bởi muốn tạo cái quả tốt và lánh cái quả xấu cho kiếp sau, nên con người mới lo ngại mãi về quả báo. Những hành vi họ chỉ bị bó buộc trong vòng ái kỷ, lấy vấn đề công bình làm câu hỏi thiên niên để tự làm vất vả ra trí luận, chẳng qua là tại cái lầm của ngã chấp bày ra. Kẻ học giả chớ hề nên đứng trong quan niệm đó mà luận đạo. D. Từ bi bác ái. Cái đặc tính của cái ta là ích kỷ, mà ích kỷ là nguồn khổ, vì ích kỷ mà nhân loại tranh giành bóc lột sâu xé nhau. Cho nên, muốn thoát khổ ta phải diệt nó. Song bản ngã, tức là cái lòng ái kỷ rất mạnh. Tuy lặn bên này, nó cũng mọc bên kia, rồi muốn phờ phỉnh che đậy cái mặt nó mới tạo. Bản ngã đem cái tên nhân nghĩa từ bi bác ái mà phô trương lên. Thật vậy, từ bi bác ái chẳng qua là chỗ xảo ý của tư tâm, bởi còn phân nhĩ ngã. Thương người tất phải có một người thương chủ quan, một người được thương khách quan, nghĩa là hai người khác nhau. Dẫu có đem thiên ngôn vạn ngữ và tô điểm tiếng đó cho đẹp đẽ cao thượng bậc nào, cũng chẳng qua để tự phỉnh đó thôi. Lòng ái kỷ thật mạnh và khéo léo, lặn mọc luôn luôn, chứ không chịu cho mình là không có, không hề chịu để mất bao giờ. Kẻ toàn thiện thì sống ngoài vòng bản ngã, tức là ngoài sự từ bi bác ái, bởi họ lấy cái toàn thể làm chuẩn đích cho hành vi và sở kiến, chứ không lấy tư tâm mà hành động, nên chẳng những họ ở trên chỗ từ bi bác ái, nghĩa là thương hết vạn vật mà thôi. Họ là vạn vật, họ là toàn thể, họ là sự sống chung vũ trụ. Đạo Đức Kinh có câu: Đại đạo phế hữu nhân nghĩa, lục thân bất hòa hữu hiếu từ, quốc gia hỗn loạn hữu trung thần. Đại đạo phế, tức là cái sống chung của vũ trụ đã bị tách phân ra tư ngã riêng biệt, cho nên mới có bài ra nhân nghĩa, cốt để lập lại trật tự, nối lại sự liên lạc của những phần tử riêng nhau đó. Cũng như trong nhà, anh em bà con bất hòa mới có bài ra hiếu để, cốt để sửa và nối cái dây liên ái khi xưa lại. Nếu hòa thuận yêu mến nhau, thì có cần phải bài ra những tiếng đó mà làm chi? Chẳng qua đó là những điều tạo ra của bản ngã để gạt lấy mình mà thôi. Kẻ tự xưng là thánh nhân lại muốn lợi dụng lấy cái mê của nhân loại, đặt ra luân lý, kinh sách, đạo đức để hạn chế con người, bắt buộc vào một khuôn khổ eo hẹp của luân lý nhất định của tư ngã. Chú thích: mang nơi lòng cái điều bất túc, đó là khổ. Hết chú thích. Đó chẳng qua là những trò tuồng của bản ngã mà thôi. Tuy mới xem qua thì thấy trong gia đình, trong xã hội, nhân loại bị hỗn loạn tư phân đó, nhờ có nhân nghĩa hiếu để mà cái niềm hòa ái đã mất, đặng nối lại như xưa và có vẻ thượng hòa hạ mục. Song đó chẳng qua là thuận thụ được về mặt hình thức bề ngoài, chớ kỳ trung cũng vẫn còn phân nhĩ ngã, nghĩa là về mặt tâm lý thì vẫn còn tư tâm tư dục.